chuyên mục Dân số và Phát triển.
Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Trường Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Tháng Hành động Quốc gia về Dân số kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26 tháng 12 năm nay có chủ đề Tham gia tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn vì hạnh phúc gia đình, vì tương lai đất nước, nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của khám sức khỏe tiền hôn nhân. Tuy nhiên hiện nay ở nước ta, tỷ lệ nam nữ thanh niên khám sức khỏe trước khi kết hôn còn rất thấp và cách xa so với mục tiêu mà Nghị quyết số 21 về công tác dân số đã đề ra. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này.
Thưa quý vị, chỉ cần yêu nhau và sức khỏe của cả hai bình thường là kết hôn và sinh con. Đây là suy nghĩ của không ít bạn trẻ hiện nay. Tuy nhiên, không phải gặp vợ chồng nào cũng may mắn thuận lợi sinh con khỏe mạnh sau khi kết hôn. Mang thai đến tuần thứ 29, chị Mỹ Hạnh, một thai phụ ở Hà Nội được chẩn đoán bị thiếu máu và nghi ngờ mang gen bệnh tăng máu bẩm sinh. Điều này khiến bà mẹ trẻ bàng hoàng lo lắng, bởi nếu chồng cũng là người mang gen thì xác suất con sinh ra bị mắc bệnh rất cao. Chị Hạnh cho biết, trước khi kết hôn, hai vợ chồng cũng chỉ khám sức khỏe tổng quát tại công ty mà không nghĩ đến việc làm xét nghiệm sàng lọc một số bệnh lý di truyền bẩm sinh. Theo thống kê, mỗi năm nước ta có khoảng gần 41.000 trẻ em chào đời được xác định mắc bệnh lý di truyền, dị tật bẩm sinh. Nhiều cặp vợ chồng tưởng như khỏe mạnh nhưng mang gen bệnh lặn, không được phát hiện sớm nên sinh con mắc bệnh di truyền hoặc dị tật. Các chuyên gia y tế cho biết, phần lớn những trường hợp này có thể phòng tránh được nếu các cặp đôi quan tâm đến việc tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn. Tuy nhiên, theo Chi cục Dân số và Kế hoạch gia đình thành phố Hà Nội, trong 9 tháng đầu năm nay, tỷ lệ cặp nam nữ được tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn đạt trên 53%. Tại thành phố Hồ Chí Minh, năm 2022 ghi nhận 950 cặp đôi khám sức khỏe trong tổng số 1.900 cặp chuẩn bị kết hôn. Con số này còn rất hạn chế so với mục tiêu đến năm 2030. Tỷ lệ nam nữ thanh niên được tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn đạt 90% mà Nghị quyết 21 về công tác dân số đã đề ra. Theo bác sĩ Mai Xuân Phương, nguyên phó vụ trưởng vụ truyền thông giáo dục Cục Dân số Bộ Y tế, khám sức khỏe trước khi kết hôn là việc làm hết sức cần thiết. Song có nhiều lý do khiến tỷ lệ nam nữ thanh niên tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân ở nước ta còn thấp. Bác sĩ Mai Xuân Phương cho biết, lý do thứ nhất có thể các bạn nghĩ rằng nếu như khám sức khỏe mà phát hiện ra một bệnh gì đó khiến họ không đi tới hôn nhân hoặc vẫn tiếp tục kết hôn thì điều đó lại khiến các bạn hoang mang lo lắng. Thứ hai là nhiều nam nữ thanh niên chưa biết hoặc chưa hiểu hết về lợi ích của việc tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn. Thứ ba là nếu có nhu cầu đi tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn thì cũng không biết đến chỗ nào. Một thực trạng nữa là hiện nay công việc của giới trẻ có quá nhiều áp lực khiến các bạn không có thời gian. Với những khu vực khó khăn vùng sâu vùng xa, rất nhiều bạn trẻ không có điều kiện về kinh tế để đi khám sức khỏe trước khi kết hôn. Hiện nay, các văn bản pháp lý như Luật Hôn nhân gia đình năm 2014, Nghị định của Chính phủ đều không quy định bắt buộc khám sức khỏe trước khi kết hôn. Mới đây, có ý kiến đề xuất ban hành quy định bắt buộc người dân khám sức khỏe trước khi kết hôn. Về vấn đề này, bác sĩ Mai Xuân Phương nêu quan điểm. Đây là đề xuất hoàn toàn có cơ sở và mang tính xây dựng cao. Bởi đây là việc làm hết sức cần thiết để nâng cao chất lượng giống nòi, chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai. Tuy nhiên hiện nay, bắt buộc khám sức khỏe trước khi kết hôn không dễ triển khai, nhất là tại các vùng khó khăn. Theo bác sĩ Phương, trước khi luật hóa, chúng ta có thể triển khai thí điểm ở một số địa phương, sau đó đánh giá tổng kết mô hình hiệu quả rồi mới nhân rộng. Cho nên để quy định bắt buộc cần phải có thời gian, không thể ngày một, ngày hai được. Thời gian tới để khuyến khích các bạn trẻ khám sức khỏe trước khi kết hôn nhằm đạt được mục tiêu như Nghị quyết số 21 đã đề ra. Theo vị chuyên gia về dân số, cần đẩy mạnh và đổi mới công tác truyền thông, làm sao để hoạt động này đa dạng phong phú phù hợp với vùng miền phong tục tập quán để tất cả các bạn nam nữ thanh niên đều thấy được lợi ích của việc tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn. Bác sĩ Mai Xuân Phương chia sẻ, có rất nhiều cặp nam nữ thanh niên nhìn bên ngoài bình thường khỏe mạnh, nhưng khi lấy nhau lại sinh con dị tật hoặc mắc bệnh di truyền bẩm sinh hoặc bị sảy thai liên tiếp, vô sinh hiếm muộn. Do đó, khám sức khỏe trước khi kết hôn mang lại rất nhiều lợi ích. Thứ nhất, chính các bạn sẽ biết được tình trạng sức khỏe của cả hai bên và chủ động trong đời sống hôn nhân, chủ động trong việc sinh con. Thứ hai, về mặt tâm lý, các bạn sẽ hoàn toàn yên tâm khi cả hai đều khỏe mạnh, không có vấn đề gì về sức khỏe thể chất và tinh thần. Thứ ba, khi tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn, các bạn có thể chủ động trong việc kế hoạch hóa gia đình, tránh được chuyện mang thai ngoài ý muốn và chuyện đau lòng là phải phá thai. Nội dung khám sức khỏe trước khi kết hôn bao gồm kiểm tra sức khỏe tổng quát như hệ hô hấp, tuần hoàn, tiêu hóa, nội tiết, cơ xương khớp, tâm thần kinh. Khám sức khỏe chuyên sâu chỉ cần khám các cơ quan sinh dục, đánh giá chức năng sinh sản của cả nam và nữ. Bên cạnh đó, cần thiết xét nghiệm, sàng lọc một số bệnh lây nhiễm qua đường tình dục như lậu giang mai, viêm gan B, viêm gan C, HIV, sùi màu gà, nấm, sàng lọc các bệnh lý di truyền bẩm sinh như bệnh tan máu bẩm sinh, chảy máu khó đông. Điều này giúp bảo đảm cuộc hôn nhân bền vững và sinh ra những em bé khỏe mạnh. Thưa quý vị và các bạn, nghiên cứu mới công bố của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ đã chứng minh mất ngủ có thể tác động tiêu cực đến sức khỏe của tất cả mọi người. Nhưng đối với phụ nữ mãn kinh, tình trạng này còn rất nguy hiểm đối với sức khỏe tim mạch. Bài tổng hợp sau đây thông tin cụ thể hơn một số biện pháp giúp cải thiện giấc ngủ cho phụ nữ trong thời kỳ mãn kinh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Mãn kinh là thời điểm có sự thay đổi lớn về nội tiết, thể chất và tâm lý đối với phụ nữ. Tất cả những thay đổi đó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến giấc ngủ bình thường, gây mất ngủ. Những người bị mất ngủ thường có giấc ngủ không yên, thức dậy sớm và thường cảm thấy buồn ngủ, mệt mỏi vào ban ngày. Việc thiếu ngủ do mất ngủ có thể làm tăng cảm giác lo lắng và khó chịu, làm giảm khả năng tập trung và trí nhớ, đồng thời làm tăng chứng đau đầu và viêm nhiễm. Nghiên cứu cho thấy con số trung bình có khoảng 12% phụ nữ phàn nàn về giấc ngủ khi phụ nữ bước vào độ tuổi cuối 40 đến đầu 50. Con số đó tăng lên đến 40%. Các vấn đề về giấc ngủ trở nên phổ biến hơn và trầm trọng hơn trong thời kỳ tiền mãn kinh đến sau mãn kinh. Có tới 61% phụ nữ sau mãn kinh có triệu chứng mất ngủ. Các vấn đề về giấc ngủ phổ biến nhất ở phụ nữ trải qua thời kỳ mãn kinh bao gồm bốc hỏa, mất ngủ, rối loạn nhịp thở khi ngủ, rối loạn tâm trạng, v.v. Bốc hỏa là cảm giác nóng đột ngột và bất ngờ khắp cơ thể, kèm theo đổ mồ hôi. Những cơn bốc hỏa bắt đầu ở mặt trước khi lan xuống ngực và phần còn lại của cơ thể. Chúng có thể kéo dài trong thời gian ngắn nhất là 30 giây hoặc dài nhất là 5 phút. Những cơn bốc hỏa ảnh hưởng đến 75% đến 85% phụ nữ trong thời kỳ mãn kinh và nó là một trong những yếu tố chính khiến phụ nữ bị mất ngủ. Những cơn bốc hỏa xảy ra vào ban đêm còn được gọi là đổ mồ hôi ban đêm. Trước khi bốc hỏa, nhiệt độ cơ thể của phụ nữ tăng lên và lưu lượng máu đến mặt tăng lên, tạo ra cảm giác nóng bức khiến họ tỉnh giấc và khiến họ rất khó ngủ lại. Đồng thời, chứng ngáy và ngừng thở khi ngủ cũng trở nên phổ biến và nghiêm trọng hơn ở phụ nữ sau mãn kinh. Ngừng thở khi ngủ do tắc nghẽn được mô tả là chứng rối loạn giấc ngủ đặc trưng bởi sự ngừng thở tạm thời, dẫn đến thở hổn hển, ngáy và nghẹt thở, cùng với chất lượng giấc ngủ giảm sút. Nghiên cứu gần đây cho thấy mức progesterone thấp hơn có thể góp phần vào sự phát triển của chứng ngừng thở khi ngủ. Có thể do progesterone ngăn chặn sự giãn nở của đường hô hấp trên là nguyên nhân gây ra tình trạng ngừng thở khi ngủ. Các rối loạn giấc ngủ khác có thể phát triển trong thời kỳ mãn kinh, bao gồm hội chứng chân không yên và rối loạn cử động chân tay theo chu kỳ. Những rối loạn này có liên quan đến những cử động chân không chú ý gây ra cảm giác khó chịu và làm gián đoạn giấc ngủ. Điều nghiêm trọng là mất ngủ ở thời kỳ mãn kinh thường đi kèm với trầm cảm và lo lắng. Tình trạng này còn rất nguy hiểm đối với sức khỏe tim mạch. Nghiên cứu mới công bố của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ IHI đã chứng minh nguy cơ này. Một nghiên cứu mới của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ năm 2023 cho thấy có khoảng 1 trong 4 phụ nữ có thể phát triển nhịp tim không đều sau khi mãn kinh. Trong đó căng thẳng trong cuộc sống và giấc ngủ kém là những yếu tố hàng đầu. Các nhà nghiên cứu đã xem xét dữ liệu từ hơn 83.000 câu hỏi của phụ nữ trong độ tuổi 50-79, cho thấy hơn 25% có nhịp tim không đều, được gọi là rung tâm nhĩ. Rung tâm nhĩ có thể dẫn đến cục máu đông, đột quỵ, suy tim hoặc các biến chứng tim mạch khác. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng, các vấn đề căng thẳng trong cuộc sống, giấc ngủ kém và cảm giác khó chịu như trầm cảm, lo lắng thường có mối liên hệ với nhau. chưa chính xác để biết liệu những yếu tố này có tích lũy dần theo năm tháng để làm tăng nguy cơ rung tâm nhĩ khi phụ nữ già đi hay không. Cần nghiên cứu sâu hơn để xác nhận những mối liên hệ này và đánh giá xem liệu các biện pháp can thiệp giảm căng thẳng có thể làm thay đổi nguy cơ rung tâm nhĩ hay không. Các nghiên cứu khác cũng cho thấy, những thay đổi về thể chất, sinh học, tâm lý, những cơn bốc hỏa thường xuyên và dai dẳng ở phụ nữ mãn kinh có liên quan đến bệnh tim mạch trong tương lai. Do đó, Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến cáo những phụ nữ có tiền sử gia đình bị bệnh tim hoặc những cơn bốc hỏa sớm và nghiêm trọng nên thường xuyên theo dõi sức khỏe và gặp bác sĩ tư vấn về sự cần thiết sàng lọc về bệnh tim mạch hay không. Theo các chuyên gia khuyến cáo thì những phụ nữ nếu đang gặp vấn đề về giấc ngủ liên quan đến thời kỳ mãn kinh nên đi khám bác sĩ để được tư vấn can thiệp thích hợp. Bên cạnh đó, những biện pháp thay đổi lối sống cũng có thể cải thiện giấc ngủ tốt cụ thể, nên duy trì cân nặng và chế độ ăn uống lành mạnh. Phụ nữ tăng cân nhiều khi mãn kinh dễ có nguy cơ bị hội chứng ngừng thở khi ngủ cao hơn, tránh hoặc giảm tối đa căng thẳng càng nhiều càng tốt. Những suy nghĩ lo lắng và căng thẳng có thể khiến phụ nữ thức đêm và mất ngủ. Thường xuyên tập thể dục, tập yoga, thiền, massage, thở sâu có thể giúp giảm mức độ căng thẳng và dễ ngủ. Giữ nhiệt độ phòng ngủ mát mẻ thoải mái, tập thói quen ngủ lại. Nếu hay bị thức giấc vì các cơn bốc hỏa đổ mồ hôi ban đêm, tắt đèn và cố gắng yên tĩnh để có thể trở lại giấc ngủ. Thực hiện theo lịch trình ngủ đều đặn, đi ngủ và thức dậy vào cùng một thời điểm mỗi ngày. Tránh ngủ trưa nhiều vì điều đó có thể cản trở khả năng ngủ vào ban đêm. Không nên ăn quá no trước khi đi ngủ. Hạn chế ăn thức ăn cay hoặc thực phẩm có tính axit trước khi ngủ vì chúng có thể góp phần gây ra các cơn bốc hỏa. Tránh nicotine, caffeine và rượu, đặc biệt là vào cuối giờ chiều và tối. Những chất này có thể làm gián đoạn giấc ngủ và làm giảm chất lượng của giấc ngủ. Và tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Dân số và Phát triển. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Quảng cáo và nhắn tin.
Ôi, vườn nhà chú Ba đẹp quá he. Trái đầu trái nấy to ơi là to lại vừa đẹp nữa chứ. Thật là mê ly luôn.
Lại đây ăn thử rồi hẳn mua. Ăn xong các con mê luôn. Đây, các con ăn đi.
Ôi cha, ngọt quá, ngon á. Chú để hết cho con, chú đừng để ai nha. À chú, nhớ giữ chất lượng, năm sau con đến nữa nha.
Ôi, con đừng có lo. Đã có phân đầu trâu nuôi trái á, thì năm sau còn tốt hơn năm nay. Phân đầu trâu nuôi trái với 14% đạm, 7% lân và 21% kali sunfat. Đặc biệt, bổ sung thêm vi lượng kẽm thông minh, giúp trái lớn nhanh và chín đẹp. Đầu trâu nuôi trái, trái lớn nhanh, quả chín đẹp.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.